Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Về việc này thì chúng tôi phản đối nhà cầm quyền đã bắt anh Phạm Chí Dũng. Họ cho rằng anh vi phạm điều 117, tức là tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Nhưng mà tôi cho rằng tất cả những bài viết của anh Phạm Chí Dũng là anh thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền biểu đạt chính kiến mà Hiến pháp nhà nước Việt Nam và Công ước quốc tế đã công nhận, các công ước quốc tế. Tôi đã từng xem những bài viết của anh Dũng, tôi đọc của bài của anh khá nhiều, thì tôi nhận định là anh ấy có một cái khả năng của anh rất là dồi dào, sức viết rất là khỏe. Nhưng mà về vấn đề có vi phạm luật hay không, họ có biến thành cái vấn đề tuyên truyền chống nhà nước hay không, thì tôi nghĩ là không. Bởi vì khi mà đã thực hiện quyền con người, quyền biểu tự do, biểu đạt chính kiến, thì anh cũng chỉ viết trong cái khuôn khổ thế, chứ không có cái chuyện mà tuyên truyền hô hào để chống nhà nước gì cả. Cho nên là chúng tôi, bản thân tôi và anh em trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là kịch liệt phản đối cái việc bắt bớ nhà báo Phạm Chí Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thủy rất nhiều. Chúng tôi cũng hiểu anh Phạm Chí Dũng là người rất là cẩn trọng trong những phát ngôn cũng như những bài viết của anh. Không bao giờ anh đề cập tới chuyện chỉ trích cá nhân hoặc là xúi dục chi cả, mà chỉ phản ánh những sự kiện trung thực. Thưa anh, với Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, anh Phạm Chí Dũng là chủ tịch và anh là phó chủ tịch, thì sau khi anh Dũng bị công an bắt giữ thì liệu rằng Tuần báo Việt Nam có tiếp tục phát hành nữa không anh?
Hiện nay thì chúng tôi có hai trang báo. Một cái trang báo Việt Nam Thời báo là một trang web và một trang Facebook nữa. Thì hiện nay là trang web Việt Nam Thời báo của chúng tôi đã bị mất quyền kiểm soát từ ngày hôm qua. Đấy là một tin cũng rất là buồn. Nếu và chúng tôi đang tìm cách đòi để đòi lại, lấy lại cái trang báo ấy, và nếu không lấy lại được thì chúng tôi phải lập một trang mới. Điều đó là tất nhiên, chúng tôi không thể bắt Phạm Chí Dũng mà dập tắt tiếng nói của anh em trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được. Còn ngoài ra thì cái trang Facebook vẫn hoạt động bình thường.
Thế anh muốn nói là Việt Nam Thời báo đã bị xóa trên trang mạng phải không ạ?
Mất kiểm soát, vâng, mất kiểm soát anh. Này là bị xóa trên mạng, anh truy cập thì có lẽ không thấy đâu.
Thì dĩ nhiên rằng thường thường nếu một trang mạng đã bị mất quyền kiểm soát đi thì có lẽ lập một cái trang mạng khác cũng không khó khăn lắm phải không thưa anh?
Vâng, nhưng có điều những bài vở từ 5 năm nay thì bài vở 5 năm nay thì mất cả. Và tôi mở ra thì cũng tiếp tục thôi. Nhưng tất cả những bài vở từ trước cái nay bị mất. Tôi vừa mở xong anh ạ. Và blog này chỉ mở được với người đặt được mời. Đấy. Đấy. Có lẽ bạn không được mời đặt blog này. Nếu bạn nghĩ đây là lỗi, bạn có thể liên hệ với tác giả, vân vân. Nơi tức là cái này đã bị chiếm đoạt.
Một câu hỏi chót, thưa anh, với Việt Nam Thời báo đó có đến khoảng 60 cây viết, thì liệu rằng tin tức của ông chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam là anh Phạm Chí Dũng bị bắt thì có ảnh hưởng gì đến tinh thần của anh em không thưa anh?
Cái này thì anh em thì vẫn cũng theo thông tin ban đầu và theo cái trao đổi ban đầu giữa tôi với một số anh em trong với những anh em trong hội, thì anh em là cũng bày tỏ ra cái sự rất bất bình về vấn đề nhà cầm quyền bắt anh Phạm Chí Dũng, và cũng yêu cầu là củng cố kiện toàn lại tổ chức và duy trì lại tờ báo. Thì đây là một cái điều mà anh em cũng rất là quyết tâm. Vấn đề là có nào đến hay không thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng chưa rõ, nhưng mà nói chung tinh thần như anh em đã nêu lên thì đều có tinh thần rất tốt.
Dạ vâng, trong hoàn cảnh mà đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam qua bài viết hay là qua những cuộc phỏng vấn, thì thưa anh, có lẽ các anh em bên Việt Nam cũng đã dự liệu những trường hợp công an làm khó dễ sách nhiễu và đi đến chuyện bắt giữ. Thì thưa anh, các anh em có dự liệu trường hợp của anh Phạm Chí Dũng bị bắt không thưa anh?
Không, cái này thì tôi cũng bất ngờ và anh em cũng bất ngờ. Bản thân anh Phạm Chí Dũng cũng bất ngờ, chứ không ai dự liệu cái chuyện này. Thế lúc nào họ thấy bắt thì họ bắt thôi.
Dạ vâng, đây là lần bị bắt thứ hai của anh Phạm Chí Dũng. Lần trước thì thưa anh cũng một thời gian ngắn, và có hy vọng gì anh sẽ được trả tự do sớm không thưa anh?
Năm 2012 anh Dũng bị bắt về cũng với lý do là họ nghi ngờ anh làm ra những tài liệu để tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng sau tạm giam 6 tháng thì họ chấm dứt điều tra và thả anh ấy ra. Lúc ấy anh đang còn công tác ở trong thành ủy ban nội chính thì lại ở thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Còn lần này thì tôi nghĩ rằng họ đã bắt lần trước họ thì rồi, họ thả ra rồi thì lần này có nghĩa là họ, có lẽ họ sẽ làm cẩn trọng hơn và họ quyết tâm hơn, cái quan trọng nhất là họ quyết tâm hơn để họ bắt. Cho nên tôi không hy vọng lắm về cái chuyện mà anh Dũng chỉ bị tạm giam sao họ thả ra. Mặc dù anh Dũng ý, là hiện nay là chúng tôi cũng đang rất là rối, bởi vì là anh Dũng là một cái trụ cột của Hội Nhà báo Độc lập. Nó vừa là trụ cột, là chủ vừa chủ tịch hội, nhưng mà anh ấy lại là phụ trách toàn bộ cái bài vở. Và khả năng của anh viết rất dồi dào, anh viết một cái khối lượng rất là lớn, một sức làm việc kinh khủng luôn. Tôi thì tôi cũng không thể tưởng được anh có một sức viết dồi dào tới mức độ như vậy. Hầu như ngày nào cũng một vài bài đăng trên trang Việt Nam Thời báo, mà nếu như vậy thì một tháng có thể anh phải viết được nhiều chục bài. Đây là một tổn thất rất lớn của chúng tôi, và tôi nghĩ rằng là ngoài anh Dũng thì cũng không ai, nếu mà ai làm thay thế vai trò vị trí của anh Dũng thì chắc là cũng không thể làm tốt được hơn anh Dũng.
Dạ vâng, trong hoàn cảnh khó khăn này thì thưa anh, dù sao đi nữa thì chuyện anh Dũng bị công an bắt là chuyện đã rồi, thì có lẽ với tư cách là phó chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam thì thưa anh, tinh thần anh em anh đã nói rằng vững vàng, thì hy vọng rằng anh Dũng nếu mà theo đúng thủ tục pháp lý thì sẽ ra tòa và sẽ trả lời trước pháp luật về những cái tội danh mà họ cáo buộc, phải không thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là họ đưa ra tòa thì là sẽ là một cái dạng tòa, một vụ án này là sẽ là một cái dạng vụ án bỏ túi anh ạ, một án bỏ túi sẽ dành cho anh ấy. Chứ còn luật sư hay tranh cãi hay như thế nào đấy thì là có tranh cãi thêm đến mấy chăng nữa thì cũng họ cũng đọc theo cái bản án đã định sẵn thôi. Nhưng tôi không hy vọng rằng là cái ra tòa được lý lẽ rồi chứng lý nó lời cãi một luật sư nó rõ ràng, nó phân minh thì để mà họ có thể kết án anh ở mức thấp hay trả tự do cho anh ấy thì tôi không có hy vọng điều đó. Bởi vì là tòa án Việt Nam, đặc biệt đối với những xử với những tù nhân lương tâm, các vụ án tù nhân lương tâm đều diễn ra như vậy.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.